Kinh số 7. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo. Khi chuyển luân thánh dương xuất hiện ở thế gian, liền có bảy báo xuất hiện ở thế gian. Bảy báo đó là bánh xe báo, voi báo, ngựa báo, minh châu báo, ngọc nữ báo, cư sĩ báo, điển binh báo. Đó là nói khi chuyển luân thánh dương xuất hiện ở đời thì bảy báo cũng xuất hiện truyền khắp ở thế gian. Khi Như Lai xuất hiện ở thế gian thì có bảy báo giác chi xuất hiện thế gian. Những gì là bảy? Niệm giác chi, pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, kinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi xuất hiện ở thế gian. Khi Như Lai xuất hiện ở thế gian thì báo bảy giác chi này cũng xuất hiện ở thế gian. Cho nên các tỳ kheo hãy tìm cầu phương tiện tu bảy giác chi này. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo. Khi chuyển luân thánh dương xuất hiện ở thế gian, liền chọn lựa đất tốt mà xây thành quách. Từ đông, tây, 12 do tuần, nam, bắc, 7 do tuần. Đất đai màu mỡ, được mùa, hạnh phúc không thể nói hết. Bây giờ bên ngoài thành được bao bọc 7 lớp xen kẽ bởi 7 báo. 7 loại báo ấy là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, hổ phách, mã não, xà cừ. Đó gọi là 7 báo. Thành lại được bao quanh bởi 7 lớp hào rất sâu, rộng, tạo thành bởi 7 báo, khó mà vượt qua. Trong hào toàn cát vàng. Lại có 7 lớp cây mọc chen giữa. Các loại cây ấy có 7 loại màu là vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, xà cừ, mã não, hổ phách. Thành trong được bao bọc bởi 7 lớp cửa kiên cố, cũng được làm bằng 7 báo. Khung cửa bằng bạc thì cánh cửa vàng, khung cửa bằng vàng thì cánh cửa bạc, khung cửa thủy tinh thì cánh cửa lưu ly, khung cửa bằng lưu ly thì cánh cửa thủy tinh, khung cửa bằng mã não thì cánh cửa hổ phách. Rất là khoái lạc, thật không thể nói hết. Bốn mặt trong thành ấy có 4 ao tắm. Mỗi một ao tắm dọc ngang 1 do tuần, có nước vàng, bạc, thủy tinh tự nhiên tạo thành. Ao nước bạc đông lại trở thành báo bạc, ao nước vàng đông lại trở thành báo vàng. Chuyển luân thánh dương lấy đó mà sử dụng. Bây giờ trong thành kia có 7 loại âm thanh. Đó là tiếng tù già, tiếng trống, tiếng trống con, tiếng chuông, tiếng trống eo nhỏ, tiếng múa, tiếng ca. Đó gọi là 7 loại âm thanh. Bây giờ dân dân thường vui chơi theo đó. Chúng sanh nơi đó không bị nóng lạnh, cũng không bị đói khát, cũng không bệnh tật. Chuyển luân thánh dương sống ở đời thành tựu 7 báo này và 4 thần túc, không có giảm khuyết, không bao giờ mất. Những gì là 7 báo mà chuyển luân thánh dương thành tựu? Đó là bánh xe báo, voi báo, ngựa báo, châu báo, người nữ báo, cư sĩ báo, điển binh báo. Lại có ngàn người con rất dũng mãnh, có thể hàng phục giặc ngoài. Cõi Diêm Phù Lý Địa này không dùng dao gậy để giáo hóa dân trong nước. Một, khi ấy có một tỳ kheo hỏi Thế Tôn, chuyển luân thánh dương thành tựu bánh xe báo như thế nào? Thế Tôn bảo, bây giờ chuyển luân thánh dương vào sáng sớm ngày rằm tắm rửa, gội đầu lên trên đại điện, có ngọc nữ dây quanh. Khi ấy bánh xe báo đủ ngàn căm từ phương đông bay đến trước điện, ánh sáng rực rỡ quy hoàng, chẳng phải do người tạo. Cách mặt đất 7 nhẫn, từ từ đến trước vua rồi dừng lại. Thế vậy chuyển luân thánh dương liền nói, ta nghe người xưa nói, vua chuyển luân vào ngày rằm tắm rửa gội đầu lên ngồi trên điện, lúc ấy bánh xe báo tự nhiên từ phương đông đến trước vua dừng lại. Này ta phải thử bánh xe báo này. Rồi vua chuyển luân dùng tay phải nắm bánh xe báo mà nói rằng, giờ ngươi quay lăn cho đúng pháp, chứ đừng phi pháp. Bánh xe báo tự nhiên lăn quay và dừng trên không trung. Chuyển luân thánh dương liền dẫn binh 4 bộ cũng ở trên hư không. Khi ấy bánh xe báo quay hướng về đông, chuyển luân thánh dương cũng theo bánh xe báo mà đi. Khi bánh xe báo dừng, chuyển luân thánh dương và 4 bộ binh cũng dừng trên hư không. Bấy giờ vua túc tán và dân dân từ xa trông thấy vua đến, tất cả đều đứng dậy nghênh đón. Lại dùng bát vàng đựng bạc mùng, bát bạc đựng vàng mùng dâng lên cho chuyển luân thánh dương mà tâu với vua rằng, hoan nghênh thánh dương, nay nhân dân thành phương này rất đông đúc, an vui vô hạn, cúi xin đại dương hãy ở lại đây cai trị. Chuyển Luân Thánh Dương bảo dân nước ấy, các ngươi hãy dùng pháp cai trị giáo hóa, chớ có dùng phi pháp, cũng chớ có sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Cẩn thận, chớ có dùng phi pháp cai trị giáo hóa. Sau đó, bánh xe báo lại di chuyển đến phương Nam, phương Tây, phương Bắc, dỗ về giáo hóa hết thảy dân dân, rồi trở về nơi vua đang trị vì, đi cách mặt đất 7 nhẫn và dừng lại. Này tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Dương thành tựu bánh xe báo như vậy. 2. Tỳ kheo lại bạch Thế Tôn, Chuyển Luân Thánh Dương thành tựu voi báo như thế nào? Thế Tôn bảo, tỳ kheo nên biết, vào ngày rằm, Chuyển Luân Thánh Dương tắm rửa gội đầu, rồi lên trên đại điện. Bây giờ voi báo từ phương Nam đến, có 6 ngà, lông trắng tuốt, có 7 chỗ bằng phẳng, được trang sức bằng vàng, bạc, châu báu, có thể bay trên hư không. Thế vậy, Chuyển Luân Thánh Dương liền tự nghĩ, voi báo này rất kỳ diệu, hiếm có trên đời, thể tánh nhu hòa, không hung bạo. Nay ta phải thử voi báo này. Rồi thì sáng sớm, khi mặt trời sắp mọc, Chuyển Luân Thánh Dương liền cởi voi báo này dạo khắp bốn biển, giáo hóa nhân dân. Chuyển Luân Thánh Dương thành tựu voi báo như vậy. 3. Tỳ kheo lại bạch Thế Tôn, Chuyển Luân Thánh Dương thành tựu ngựa báo như thế nào? Thế Tôn nói, khi Chuyển Luân Thánh Dương xuất hiện ở đời, ngựa báo bay từ phía Tây đến, lông màu xanh đậm, lông đuôi có ánh đỏ, đi không lắc lư, có thể bay trên hư không, không có gì trở ngại. Thế vậy, lòng rất vui mừng, ngựa báo này thật là kỳ lạ. Nay phải sai khiến nó, thể tánh khôn và lành, không có bạo chứng, ta phải thí nghiệm ngựa báo này. Rồi Chuyển Luân Thánh Dương liền cởi ngựa báo này đi khắp bốn châu thiên hạ, dạy dỗ dân dân, rồi trở về nơi chỗ ấy tìm gì. Này các tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Dương thành tựu ngựa báo như vậy. 4. Tỳ kheo bạch Phật, lại thành tựu ngọc báo như thế nào? Thế Tôn bảo, ở đây tỳ kheo, khi Chuyển Luân Thánh Dương xuất hiện ở đời, lúc đó ngọc báo từ phương Đông bay đến, có 8 góc, 4 mặt có ánh sáng, dài 1 thước 6 tấc. Chuyển Luân Thánh Dương thấy vậy liền tự nghĩ, ngọc báo này rất kỳ lạ, ta phải thử nó. Rồi vào lúc nửa đêm, Chuyển Luân Thánh Dương tập hợp 4 bộ binh, đem mani báo này gắn vào đầu ngọn cờ cao. Lúc đó ánh sáng chiếu 12 do tuần trong đất nước ấy. Bây giờ nhân dân trong thành thấy ánh sáng này, mọi người bảo nhau rằng, giờ mặt trời đã mọc, hãy lo liệu dựng nhà. Chuyển Luân Thánh Dương ngồi trên điện, nhìn khắp dân dân rồi trở vào trong cung. Sau đó Chuyển Luân Thánh Dương đem mani này cất vào trong cung, cả trong ngoài đều sáng khắp, không đâu là không sáng. Này tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Dương thành tựu ngọc báo này như vậy. 5. Bây giờ tỳ kheo bạch Phật, Chuyển Luân Thánh Dương thành tựu người nữ báo như thế nào? Thế Tôn nói, tỳ kheo nên biết, khi Chuyển Luân Thánh Dương xuất hiện ở đời, tự nhiên ngọc nữ báo này xuất hiện, dung mạo xinh đẹp, mặt như màu hoa đào, không cao không thấp, không trắng không đen, tánh tình nhu hòa, không hung bạo, hơi miệng có mùi hương hoa sen, thân phát mùi hương chiên đàn, thường theo hầu hạ thánh dương, không quên thời khắc, thường tỏ ra hòa nhã vui cười nhìn vua. Này tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Dương thành tựu ngọc nữ như vậy. 6. Tỳ kheo lại bạch Phật rằng, Chuyển Luân Thánh Dương thành tựu cư sĩ báo như thế nào? Thế Tôn bảo, ở đây này tỳ kheo, khi Chuyển Luân Thánh Dương xuất hiện ở đời, liền có cư sĩ báo xuất hiện ở thế gian, không cao không thấp, thân thể màu hồng, tài cao trí tột, không việc gì không suốt, lại đạt thiên nhãn thông. Bây giờ cư sĩ đi đến chỗ vua tâu với vua rằng, cuối mong Thánh Dương sống lâu vô cùng, nếu vua muốn cần vàng bạc châu báu gì, thần sẽ cung cấp hết thảy. Cư sĩ dùng thiên nhãn quan sát nơi có kho báu và nơi không có kho báu, đều thấy tất cả, vua có cần báo gì tùy thời cung cấp. Khi ấy Chuyển Luân Thánh Dương muốn thử cư sĩ báo kia, liền dẫn cư sĩ này qua sông, chưa đến bờ bên kia liền nói với cư sĩ rằng, nay ta cần vàng bạc châu báu, hãy làm sao có ngay bây giờ. Cư sĩ đáp, đến trên bờ trước thần sẽ cung cấp. Chuyển Luân Thánh Dương nói, nay ta cần báo ở đây chứ không cần khi đến trên bờ. Khi ấy cư sĩ liền quỳ xuống, chắp tay hướng xuống nước, tức thì bảy báo trong nước liền giọt lên. Bây giờ Chuyển Luân Thánh Dương bảo gia chủ, thôi thôi, cư sĩ không cần báo nữa. Này các tỳ kheo, Chuyển Luân Thánh Dương thành tựu cư sĩ báo như vậy. 7. Tỳ kheo lại bạch Phật, chuyển luân thánh vương thành tựu điển binh báo như thế nào? Thế Tôn bảo, ở đây tỳ kheo, khi chuyển luân thánh vương xuất hiện ở đời, liền có điển binh báo tự nhiên hiện đến, thông minh cái thế, biết trước tình người, thân thể hồng hào, đi đến chỗ chuyển luân thánh vương, đâu thánh vương. Quý mong thánh vương cứ tự nhiên hưởng lạc thú, nếu thánh vương muốn cần binh chúng tiến thoái đúng lúc, thần sẽ cung cấp ngay. Rồi điển binh báo theo ý vua tập hợp binh chúng ở cạnh vua. Bây giờ chuyển luân thánh vương muốn thử điển binh báo, liền tự nghĩ, hãy tập hợp binh chúng của ta ngay bây giờ. Lập tức binh chúng liền ở ngoài cửa vua. Nếu ý muốn chuyển luân thánh vương khiến binh chúng đứng yên, liền đứng yên, muốn tiến thì liền tiến. Này tỳ kheo, chuyển luân thánh vương thành tựu điển binh báo như vậy. Tỳ kheo nên biết, chuyển luân thánh vương thành tựu bảy báo này như vậy. Bây giờ tỳ kheo kia bạch Thế Tôn, thế nào là chuyển luân thánh vương thành tựu bốn thần túc được nhiều thiện lợi? Phật bảo tỳ kheo: 1. Ở đây chuyển luân thánh vương tướng mạo đoan chánh hiếm có trên đời, hơn hẳn người thường, giống như thiên tử kia không ai sánh kịp, đó gọi là chuyển luân thánh vương thành tựu thần túc thứ nhất này. 2. Lại nữa, chuyển luân thánh vương thông minh cái thế, không gì không điêu luyện, là bậc hùng mãnh trong người. Bây giờ không ai hơn trí huệ phong phú của chuyển luân thánh vương này, đó gọi là chuyển luân thánh vương thành tựu thần túc thứ hai. 3. Lại nữa tỳ kheo, chuyển luân thánh vương không hề có bệnh tật, thân thể khỏe mạnh, mọi thứ đồ ăn thức uống tự nhiên tiêu hóa, không lo các chứng đại tiểu tiện, đó gọi là chuyển luân thánh vương thành tựu thần túc thứ ba. 4. Lại nữa tỳ kheo, chuyển luân thánh vương thọ mạng rất dài, tuổi thọ không thể tính, tuổi thọ con người lúc ấy không ai hơn tuổi thọ chuyển luân thánh vương. Này tỳ kheo, đó gọi là chuyển luân thánh vương thành tựu thần túc thứ tư này. Này tỳ kheo, đó gọi là chuyển luân thánh vương có bốn thần túc. Tỳ kheo kia lại bạch Phật, sau khi chuyển luân thánh vương mạng chung sẽ sanh nơi nào? Thế Tôn nói, chuyển luân thánh vương sau khi mạng chung sẽ sanh lên trời Tam Thập Tam, thọ mạng ngàn tuổi. Vì sao vậy? Vì tự thân chuyển luân thánh vương không sát sanh, lại dạy người khác khiến không sát sanh. Tự mình không trộm cướp, lại dạy người khiến không trộm cướp. Tự mình không dâm dật, lại dạy người khiến không dâm dật. Tự mình không nói dối, lại dạy người khiến không nói dối. Tự mình hành pháp thập thiện, lại dạy người khiến hành pháp thập thiện. Các tỳ kheo nên biết, chuyển luân thánh vương nhờ công đức này, sau khi mạng chung sẽ lên trời Tam Thập Tam. Bây giờ tỳ kheo kia liền tự nghĩ, chuyển luân thánh vương thật đáng được hâm mộ. Muốn nói đó là con người, lại chẳng phải là người, nhưng kỳ thật chẳng phải là trời, mà lại thi hành việc trời, hưởng thụ lạc thú vi diệu, không đọa ba đường dữ. Nếu hôm nay ta dũng mãnh giữ giới, chắc sẽ có phước để đời tương lai được làm chuyển luân thánh vương, không thích hay sao? Bây giờ Thế Tôn biết được những ý nghĩ trong tâm tỳ kheo kia, bảo tỳ kheo kia, ở trước Như Lai đừng có ý nghĩ như vậy. Vì sao vậy? Chuyển luân thánh vương tuy thành tựu bảy báo, có bốn thần túc không ai sánh kịp, nhưng vẫn không thoát khỏi ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì sao vậy? Vì chuyển luân thánh vương không đắc bốn thiền, bốn thần túc không chứng đắc bốn đế. Vì nhân duyên này sao lại đọa vào ba đường dữ? Thân người rất khó được, gặp phải tám nạn muốn thoát ra rất khó. Sinh ở chính giữa nước cũng lại không dễ, muốn có bạn lương thiện cũng lại không phải dễ, muốn cùng thiền tri thức gặp nhau cũng lại không dễ, muốn theo học đạo trong giáo pháp Như Lai cũng lại khó gặp. Như Lai xuất hiện thật không thể gặp, giáo pháp được giảng dạy cũng khó gặp như vậy. Hiểu bốn đế và bốn phi thường thật khó mà được nghe, chuyển luân thánh vương cũng không được cứu cánh bốn pháp này. Này tỳ kheo, nếu khi Như Lai xuất hiện ở đời, khi ấy có bảy báo này xuất hiện ở thế gian, đó là báo bảy giác chi của Như Lai, dẫn đến cứu cánh vô biên, chỗ trời người khen ngợi. Này tỳ kheo, nay khéo tu phạm hạnh, ngay hiện thân này sẽ chấm dứt được biên tế khổ, thì cần gì đến bảy báo của chuyển luân thánh vương? Bây giờ tỳ kheo kia nghe những lời dạy của Như Lai như vậy, ở tại nơi vắng vẻ tư duy đạo pháp, vì mục đích mà thiện gia nam tử sở dĩ cạo bỏ râu tóc xuất gia học đạo, tu chánh nghiệp vô thường, để như thật biết rằng sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái sinh đời sau. Bây giờ tỳ kheo kia thành A-la-hán. Tỳ kheo kia sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời tôn giả Đồng Chân Ca Diếp ở trong giường trú ẩn nước Xá Vệ. Bây giờ vào nửa đêm, Ca Diếp kinh hành. Khi ấy có vị trời đến chỗ Ca Diếp, ở giữa hư không nói với Ca Diếp: Tỳ kheo nên biết, ngôi nhà này ban đêm bốc khói, ban ngày bị lửa cháy. Có người Bà La Môn nói với một người có trí: Giờ ông hãy cầm đao đục núi. Khi đang đục núi, tất sẽ thấy một đồ gánh, thì hãy nhổ nó lên. Rồi ông lại đục núi. Khi đang đục núi, tất sẽ thấy núi. Giờ hãy bỏ núi, ông lại đục núi. Khi đang đục núi, tất thấy con ảnh ương. Bây giờ ông hãy bỏ con ảnh ương, ông lại đục núi. Khi đang đục núi, sẽ thấy đống thịt. Thấy đống thịt, hãy bỏ nó. Bây giờ ông lại đục núi. Khi đang đục núi, sẽ gặp cái gông. Thấy cái gông, hãy bỏ nó. Bây giờ ông lại đục núi. Khi đục núi, sẽ thấy hai con đường. Khi thấy hai đường, hãy bỏ nó. Bây giờ ông lại đục núi. Khi đục núi, sẽ thấy cành cây. Thấy cành cây, hãy bỏ nó. Bây giờ ông lại đục núi. Khi đục núi, sẽ thấy con rồng. Thấy con rồng rồi, chớ nói gì với nó. Hãy lo từ quy mạng và để yên nó đó. Này tỳ kheo, hãy suy nghĩ kỹ nghĩa này. Nếu không hiểu thì lập tức đến thành Xá Vệ, đến chỗ Thế Tôn hỏi điều này. Nếu Như Lai có dạy điều gì thì khéo nhớ nghĩ mà thực hành. Vì sao vậy? Vì hiện tại tôi cũng không thấy có người Sa Môn, Bà La Môn, Ma hoặc Thiên Ma nào có thể hiểu nghĩa này, trừ Như Lai và đệ tử Như Lai, hoặc nghe từ tôi. Ca Diếp bảo vị thiên: Việc này thật hay. Bây giờ vào lúc sáng sớm, Ca Diếp đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên Thế Tôn. Ca Diếp hỏi Thế Tôn: Nay con muốn hỏi nghĩa Như Lai. Những điều vị trời nói, ý nghĩa nhắm đến cái gì? Vì sao nói nhà này ban đêm bốc khói, ban ngày lửa cháy? Tại sao nói là Bà La Môn? Tại sao nói là người trí? Lại nói đục núi, ý nghĩa này nhắm đến cái gì? Nói về con dao, con cũng không hiểu. Tại sao nói là đồ gánh? Lại nói về núi, nghĩa này thế nào? Tại sao lại nói con ảnh ư? Tại sao lại nói đống thịt? Tại sao lại nói cái gông? Tại sao nói hai con đường? Cành cây, nghĩa đó thế nào? Tại sao nói là con rồng? Thế Tôn bảo: Nhà tức là hình thể do sắc bốn đại tạo thành, nhận huyết mạch cha mẹ dần dần lớn lên, thường được nuôi dưỡng bằng thức ăn, không để thiếu thốn, là pháp phân tán. Ban đêm có khói là chỉ cho tâm niệm của các loài chúng sanh. Ban ngày lửa cháy là chỉ cho hành động do thân, miệng, ý đã tạo. Bà La Môn là A-la-hán, người trí là người học, đục núi là chỉ tâm tinh tấn, con dao chính là chỉ trí huệ, đồ gánh là năm kết xử, núi là kiêu mạn, con ếch là chỉ tâm sân hận, đống thịt là chỉ tham dục, cái gông chỉ năm dục, hai đường là chỉ nghi ngờ, cành cây là vô binh, rồng là chỉ Như Lai chí chân đặng chánh giác. Những lời vị thiên kia nói, nghĩa nói như vậy. Nay ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, không lâu sẽ dứt sạch hữu lậu. Sau khi vâng lời Như Lai dạy, Ca Diếp ở nơi vắng vẻ mà tự tu hành, vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, tu phạm hạnh, biết như thật rằng sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái sinh đời sau. Bây giờ Ca Diếp thành A-la-hán. Ca Diếp sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại Ca Lan Đà trong vườn trúc thành La Duyệt, cùng đại chúng tỳ kheo 500 vị. Mãn Nguyện Tử cũng dẫn theo 500 tỳ kheo an cư ở Sanh Quán. Bây giờ sau khi kiết hạ 90 ngày ở thành La Duyệt, Thế Tôn đi du quá trong nhân gian, dần dần đến vườn Cấp Cô Độc, rừng Cái Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Các tỳ kheo phân tán trong nhân gian cũng đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Thế Tôn hỏi các tỳ kheo: Các ngươi hạ an cư ở đâu?
Các tỳ kheo đáp: Chúng con hạ an cư tại quê nhà. Thế Tôn bảo: Trong số các tỳ kheo các ngươi, an cư tại sanh quán, ai là người sống với hạnh A Lan Nhã, lại hay khen ngợi A Lan Nhã, từ hạnh khất thực, lại khuyến khích người khiến hạnh khất thực không mất thời nghi, từ đắp y giá nhiều mảnh, lại khuyến khích người khiến đắp y giá nhiều mảnh, từ tu tri túc, lại cũng ca ngợi hành tri túc, từ mình sống ít ham muốn, lại cũng ca ngợi hành ít ham muốn, từ thích nơi nhàn tĩnh, lại khuyến khích người khác ở nơi nhàn tĩnh, từ giữ hành ấy, lại khuyến khích người khác khiến giữ hành ấy, từ thân giới thanh tịnh đầy đủ, lại khuyến khích người khác khiến tu giới ấy, từ thân thành tựu tam muội, lại khuyến khích người khác khiến hành tam muội, từ thân thành tựu trí huệ, lại dạy người khác khiến hành trí huệ, từ thân thành tựu giải thoát, lại khuyến khích người khác khiến hành giải thoát, từ thân thành tựu giải thoát tri kiến, lại khuyến khích người khác khiến hành pháp này, từ thân có thể giáo hóa, không biết chán đủ, nói pháp không lười mỏi. Các tỳ kheo bạch Thế Tôn: Tỳ kheo mãn nguyện tử ở trong chúng tỳ kheo này kham nhận giáo hóa, tự thân tu hành A Lan Nhã cũng lại khen ngợi hành A Lan Nhã, tự thân mặc y giá, ít ham muốn, biết đủ, tinh tấn, dũng mãnh, khất thực, thích ở nơi vắng vẻ, thành tựu giới tam muội, trí huệ, giải thoát tri kiến, lại khuyến khích người khác khiến hành pháp này, tự mình có thể giáo hóa, nói pháp không biết chán đủ. Bây giờ Thế Tôn liền nói pháp di diệu cho các tỳ kheo nghe. Sau khi nghe pháp xong, các tỳ kheo ngồi lại một lát, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy nhiễu Phật ba vòng và ra đi. Trong lúc ấy, cách Thế Tôn không xa, Xá Lợi Phất ngồi kiết già, chánh thân chánh ý, buộc niệm trước mặt. Khi ấy, Xá Lợi Phất suy nghĩ như vậy: Hôm nay mãn nguyện tử được nhiều thiện lợi, vì sao vậy? Các tỳ kheo phạm hạnh khen ngợi đức kia, và Thế Tôn lại xác nhận lời này, cũng không phản đối. Ngày nào ta sẽ cùng vị ấy được gặp nhau và đàm luận với vị ấy. Bây giờ tại quê hương mình, mãn nguyện tử giáo hóa đã xong, sau khi đi giáo hóa trong nhân gian, lần hồi đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Thế Tôn thứ tự nói pháp cho nghe. Mãn nguyện tử sau khi nghe pháp xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân rồi ra đi, lấy ni sư đàn chắc trên vai hữu, đi đến trong vườn trú ám. Khi ấy có một tỳ kheo từ xa trông thấy mãn nguyện tử lấy ni sư đàn dắt trên vai hữu đi đến trong vườn kia. Thế vậy, ông liền đến chỗ Xá Lợi Phất bạch rằng: Thế Tôn thường khen ngợi mãn nguyện tử, thầy ấy vừa đến chỗ Như Lai nghe Phật nói pháp, nay đang đi vào trong rừng, tôn giả nên biết thời thích hợp. Sau khi nghe tỳ kheo ấy nói, Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lấy ni sư đàn dắt lên vai phải và đi đến trong khu rừng kia. Bấy giờ mãn nguyện tử ngồi kiết già dưới một bóng cây, Xá Lợi Phất cũng lại ngồi kiết già tư duy ở dưới một bóng cây. Sau đó Xá Lợi Phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến chỗ mãn nguyện tử. Đến nơi, sau khi cùng hỏi thăm nhau rồi ngồi qua một bên, Xá Lợi Phất hỏi mãn nguyện tử: Thế nào mãn nguyện tử, có phải do Thế Tôn mà ngài làm đệ tử tu phạm hạnh không? Mãn nguyện tử đáp: Đúng vậy, đúng vậy. Xá Lợi Phất lại hỏi: Lại có phải nhân bởi Thế Tôn mà được tu giới thanh tịnh không? Mãn nguyện tử nói: Không phải. Xá Lợi Phất nói: Có phải do tâm thanh tịnh nên nương nơi Như Lai mà tu phạm hạnh không? Mãn nguyện tử đáp: Không phải. Xá Lợi Phất nói: Có phải vì kiến thanh tịnh nên nương nơi Như Lai mà tu phạm hạnh không? Mãn nguyện tử đáp: Không phải. Xá Lợi Phất nói: Thế nào, có phải vì không do dự mà được tu phạm hạnh không? Mãn nguyện tử đáp: Không phải. Xá Lợi Phất nói: Có phải do hành tích thanh tịnh mà được tu phạm hạnh không? Mãn nguyện tử đáp: Không phải. Xá Lợi Phất nói: Thế nào, có phải vì trí thanh tịnh ở trong đạo mà được tu phạm hạnh không? Mãn nguyện tử đáp: Không phải. Xá Lợi Phất nói: Thế nào, có phải vì tri kiến thanh tịnh mà được tu phạm hạnh không? Mãn nguyện tử đáp: Không phải. Xá Lợi Phất nói: Những câu hỏi vừa rồi của tôi có phải ở nơi Như Lai mà được tu phạm hạnh không? Thầy lại đáp tôi rằng đúng vậy. Tôi lại hỏi, có phải do trí huệ, tâm thanh tịnh, đạo tri kiến thanh tịnh được tu phạm hạnh không? Thầy lại nói không phải. Vậy vì sao thầy ở nơi Như Lai mà được tu phạm hạnh? Mã Nguyên Tử đáp, nghĩa giới thanh tịnh là để khiến tâm thanh tịnh, nghĩa tâm thanh tịnh là để khiến kiến thanh tịnh, nghĩa kiến thanh tịnh là để khiến không do dự thanh tịnh, nghĩa không do dự thanh tịnh là để khiến hành tích thanh tịnh, nghĩa hành tích thanh tịnh là để khiến đạo thanh tịnh, nghĩa đạo thanh tịnh là để khiến tri kiến thanh tịnh, nghĩa tri kiến thanh tịnh là để khiến nhập nghĩa niết bàn. Đó gọi là ở nơi Như Lai mà được tu phạm hạnh. Sa Lợi Phất hỏi, nghĩa thầy nói hôm nay nhắm về đâu? Mã Nguyên Tử nói, nay tôi sẽ đưa ra thí dụ để giải thích nghĩa này. Người trí nhờ thí dụ mà hiểu nghĩa đó, người trí tự ngộ. Giống như hôm nay vua Ba Tư Nặc đi từ thành Xá Vệ đến nước Bà Kỳ, khoảng giữa hai nước bố trí 7 chiếc xe. Bây giờ vua Ba Tư Nặc ra khỏi thành, lên chiếc xe thứ nhất, đến chiếc thứ hai, lên chiếc thứ hai, bỏ chiếc thứ nhất lại, đi về trước một lát, lại lên chiếc thứ ba và bỏ chiếc thứ hai lại, đi về trước một lát, lại lên chiếc thứ tư và bỏ chiếc thứ ba lại, đi về trước một lát, lại lên chiếc thứ năm và bỏ chiếc thứ tư lại, đi về trước một lát, lại lên chiếc thứ sáu và bỏ chiếc thứ năm lại, đi về trước một lát, lại lên chiếc thứ bảy và bỏ chiếc thứ sáu lại để vào nước Bà Kỳ. Bây giờ vua Ba Tư Nặc đã đến trong cung. Nếu có người hỏi, hôm nay đại dương đi cỗ xe nào đến cung này, thì vua ấy sẽ đáp thế nào? Sa Lợi Phất đáp, nếu có người hỏi thì sẽ đáp như vậy. Tôi ra khỏi thành nước Xá Vệ, trước lên xe thứ nhất, đến xe thứ hai, lại bỏ xe thứ hai, lên xe thứ ba, lại bỏ xe thứ ba, lên xe thứ tư, lại bỏ xe thứ tư, lên xe thứ năm, lại bỏ xe thứ năm, lên xe thứ sáu, lại bỏ xe thứ sáu, lên xe thứ bảy, đến nước Bà Kỳ. Vì sao vậy? Vì tất cả nhờ xe trước đến xe thứ hai lần lượt làm nhân cho nhau đến được nước kia. Nếu có người hỏi thì nên trả lời như vậy. Mãn Nguyện Tử đáp, nghĩa giới thanh tịnh cũng là như vậy. Do tâm thanh tịnh mà được kiến thanh tịnh, do kiến thanh tịnh mà đạt được trừ do dự, do nghĩa không do dự mà đạt được hành tích thanh tịnh, do nghĩa hành tích thanh tịnh mà đạt được đạo thanh tịnh, do nghĩa đạo thanh tịnh mà đạt được tri kiến thanh tịnh, do nghĩa tri kiến thanh tịnh mà đạt được nghĩa niết bàn. Do đó mà ở nơi Như Lai được tu phạm hạnh. Vì sao vậy? Vì nghĩa giới thanh tịnh là tướng chấp thủ, nhưng Như Lai dạy khiến trừ chấp thủ. Nghĩa tâm thanh tịnh cũng là tướng chấp thủ, nhưng Như Lai dạy trừ chấp thủ, cho đến nghĩa tri kiến cũng là chấp thủ. Như Lai dạy trừ chấp thủ cho đến niết bàn. Do đó mà ở nơi Như Lai được tu phạm hạnh. Nếu chỉ vì giới thanh tịnh mà nương nơi Như Lai tu phạm hạnh, thì ngay kẻ phàm phu cũng sẽ diệt độ. Vì sao vậy? Vì kẻ phàm phu cũng có giới pháp này. Thế Tôn đã dạy, theo thứ lớp thành đạo mà đến được niết bàn giới. Chẳng phải chỉ có giới thanh tịnh mà đến được diệt độ. Giống như có người muốn lên trên lầu 7 tầng, phải theo thứ bậc mà đi lên. Nghĩa giới thanh tịnh cũng là như vậy, dần dần mới đến tâm. Do tâm mà đạt đến kiến, do kiến mà đạt đến không do dự, do không do dự mà đạt đến hành tích thanh tịnh, do hành tích thanh tịnh mà đến được đạo, do đạo thanh tịnh mà đạt đến tri kiến, do tri kiến mà đạt đến niết bàn. Bây giờ Sa Lợi Phất liền khen, lành thay, lành thay, nghĩa này được nói thật khéo léo. Thầy tên là gì? Các tỳ kheo phạm hạnh gọi thầy hiểu gì? Mã Nguyên Tử nói, tôi tên là Mã Nguyên Tử, họ mẹ là Gida Nani. Sa Lợi Phất nói, lành thay, lành thay, Mã Nguyên Tử, trong pháp hiền thánh thật không ai sánh bằng thầy. Trong lòng chứa đựng cam lộ lại ban phát vô cùng. Nay tôi đã hỏi nghĩa rất sâu, thầy đều đã giải đáp tất cả. Cho dù là vì phạm hạnh đội thầy trên đầu mà đi khắp thế gian, cũng không thể báo đáp được ơn này. Những ai đến thân cận hỏi han, người ấy sẽ được nhiều thiện lợi. Nay tôi cũng được lợi nhiều nhờ sự chỉ giáo đó. Mã Nguyên Tử đáp, lành thai, như những lời thầy nói, thầy tên là gì? Các tỳ kheo gọi thầy là gì? Xá Lợi Phất đáp, tôi tên U Ba Đề Xá, mẹ tên Xá Lợi, các tỳ kheo gọi tôi là Xá Lợi Phất. Mã Nguyên Tử nói, hôm nay tôi cùng đã bàn luận với bậc đại nhân, vậy mà trước đó tôi không biết vị đại tướng của Pháp đến nơi này. Nếu tôi biết tôn giả Xá Lợi Phất đến đây thì không dám cùng biện luận đối đáp như vậy. Nhưng tôn giả hỏi nghĩa rất sâu này, nên tiếp đó tôi đã giải đáp. Lành thay Xá Lợi Phất, vị thượng thủ trong các đệ tử của Phật thường an trú với pháp vị Cam Lộ. Dù cho các vị phạm hạnh đội tôn giả Xá Lợi Phất lên đầu mà đi khắp thế gian, từ năm này qua năm khác cũng không thể báo đáp được ơn này chút nào. Ở đây có chúng sanh nào đến hỏi thăm thân cận tôn giả, người ấy sẽ có được nhiều lợi, chúng tôi cũng được lợi nhiều. Bây giờ hai vị hiền giả đàm luận với nhau trong khu vườn ấy như vậy. Sau khi hai vị nghe những gì đã được nói đều hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: đẳng pháp và trú độ, dụ nước và thành quách, thức quân đầu hai luân, bà mật và bảy xe.